Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Túc, Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bình Thuận. Kính bạch Thượng Tọa Thích Quảng Mỹ, trụ trì chùa Tường Xuân. Kính bạch Sư Bà Thích Nữ Như Tâm, trụ trì Bình Quang Ni Tự, cùng chư Đại Đức Tăng tại chùa Tường Xuân. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, chư dưới chúng con chân thành cảm ơn Thượng Tọa chủ trì cùng chư Tôn Đức tại tỉnh đã tạo được thuận lợi cho buổi pháp thoại được diễn ra tại chùa Tường Xuân hôm nay, ngày 16 tháng 4 âm lịch năm 2009. Không khí Đại lễ Phật Đản vẫn đang còn dư âm. Tại các nước của châu Á đó thì thường lễ Phật Đản tổ chức từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4. 16 được xem như là kết thúc rồi. Còn ở các nước phương Tây, bao gồm châu Úc, châu Mỹ, châu Âu và châu Phi đó, thì việc tổ chức Đại lễ Phật Đản nó kéo dài trong vòng đến 2 tháng. Bởi vì cái sinh hoạt tại các nước này đó rơi vào ngày Chủ nhật. Mà nếu như chùa nào cũng tổ chức ngày Chủ nhật đó thì cái lễ hội nó chỉ giới hạn trong không gian của một ngôi chùa, và do đó số lượng người tham dự cũng vì thế mà bị ít đi. Cho nên các chùa phải lên lịch với nhau để cho lễ hội chính ở các chùa không bị trùng với những chùa khác. Và do đó chư Tôn Đức Tăng Ni ở các chùa khác mới có thể sắp xếp Phật sự đến tham dự, như là một sự ủng hộ đời sống tâm linh của các Phật tử nói chung. Cho nên ngày 16 tháng 4 âm lịch vẫn còn là cái không khí Phật đản là vì thế. Tại Ấn Độ đó, kể từ Bồ Tát cư sĩ Embarker tự mình phát nguyện trở thành Phật tử trong lễ quy tập thể với 50.000 người, từ bỏ tôn giáo gốc của mình là Ấn Độ giáo, thì mấy chục năm trở lại đây đó, cứ đến mùa Phật đản, sự kiện quy tập thể để trở thành là đệ tử Phật đó, để trở thành như là một sự khát ngưỡng, như là một nhu cầu rất lớn, như là một giá trị tâm linh mà họ cảm thấy nếu thiếu mất đi gần như phần lớn các hạnh phúc của đời sống tinh thần. Tại các chùa Việt Nam đó, thì lễ quy tam bảo phần lớn được diễn ra một cách rất là hoành tráng vào cái ngày Đức Phật đản sinh, đó là rằm tháng 4. Đối với truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, thì rằm tháng 4 đó hoài sự kiện quan trọng, đó là sự ra đời của Đức Phật, như là dựng đứng lại những gì đã ngã, lật ngửa lại những gì đã bị úp, đem ánh sáng vào trong bóng tối, thì đó còn là cái sự kiện quan trọng tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo, trở thành bậc giác ngộ và nhập Niết Bàn, tức là vẫy tay chào với cõi đời để tiếp tục chuyến hành trình tâm linh hóa độ các chúng sinh ở các hành tinh khác. Cho nên khắp nơi đều tổ chức lễ quy tam bảo. Nhân ý nghĩa đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một vấn đề mà hầu như ai cũng quan tâm, vì sao tôi là Phật tử. Thứ nhất có hai khái niệm chúng ta cần phải phân định nó chút xíu. Khái niệm tôi, đệ tử nhân sinh ngôi thứ nhất ở trong trường hợp này đó, không phải là người đang nói, tức là thầy Nhật Từ, mà có thể ám chỉ cho bất cứ một người nào đã là Phật tử rồi, sẽ chuẩn bị là Phật tử sau khi nghiên cứu Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Quý vị cứ thử đặt ra câu hỏi, vì sao tôi là Phật tử? Có lẽ có người sẽ trả lời, tại vì hồi nhỏ tôi đi chùa má tôi dẫn, vào chùa má thầy cho bánh trái ngon quá cho nên là Phật tử sướng. Có người nói chùa rộng mở, không có ngăn cản, không giới hạn, không phân biệt, do đó đến chùa là uổng. Có người nói tôi cũng không biết làm sao nữa, thấy bà con làng xóm đi rủ ham vui đi theo, theo riết rồi cũng trở thành Phật tử. Có người nói tình tôi có người mất, lúc đầu có thành kiến, thậm chí là có mặc cảm với các thầy tu, các sư cô, do các phương tiện truyền thông hay là báo chí đưa tin sự kiện này kiện nọ, cho nên nghe mình không thích chút nào hết. Nhưng mà trong cái lễ tang thì quý thầy quý sư cô đến đã hướng dẫn rất là tận tình, giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui, cho nên hoan hỷ quá. Sau lễ tang và 49 ngày tuần thất, phát nguyện quy tam bảo. Và có thể còn có hàng trăm lý do khác nhau, phải không ạ? Nếu quý vị tự kể, khi có một người đó đặt câu hỏi vì sao quý bà, quý ông, quý anh, quý chị là Phật tử mà không là tín đồ của Thiên Chúa giáo, tín đồ của Tin Lành, tín đồ của Hồi giáo hay tín đồ của Do Thái giáo, có thể nhiều người chưa có so sánh được rằng là việc trở thành tín đồ các tôn giáo và trở thành Phật tử khác và giống nhau như thế nào. Có thể là nhiều người trong chúng ta không có nhu cầu để tham khảo và so sánh như thế, nhưng ta có một lý do rất là chuẩn tại sao ta trở thành Phật tử. Để chia sẻ lý do đó, chúng tôi xin kể một câu chuyện liên hệ đến một vị hoàng tử con của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc và Đức Phật Thích Ca đó bằng tuổi với nhau, và về mối quan hệ tình thân đó thì cũng là bà con của nhau. Vua Ba Tư Nặc á lấy công chúa của dòng họ Thích Ca, nhưng mà bị dòng họ Thích Ca chê trác, gả cho một nữ tỳ có sắc đẹp rất là đặc biệt. Cho nên Ba Tư Nặc gọi Đức Phật giống như là anh em bà con, và gọi vua Tịnh Phạn như là cha. Tuổi bằng nhau, cho nên từ nhỏ đó hai người cũng đã có một mối quan hệ rất là thân thiết. Khi Thái tử Tất Đạt Đa trở thành nhà tâm linh vĩ đại, tức là bậc giác ngộ đó, thì vua Ba Tư Nặc đã quy ngài, nhận ngài làm thầy. Thì trong cái lần đi quy đó, vua Ba Tư Nặc dẫn theo một hoàng hậu. Thì bà hoàng hậu đang mang ở trong cơ thể của mình một cái nụ của sự sống, rồi bà cũng quy theo. Như vậy là hoàng tử này đã có cơ hội quy Đức Phật trong lúc mà mình còn trong bào thai của người mẹ. Mười mấy năm sau, khi nhà vua đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì hoàng tử này cũng đi theo. Lúc đó đó là ông có cơ hội quy Đức Phật lần thứ hai. Rồi bẵng đi một thời gian khá dài, ông không có thời giờ đến gặp Phật như là vua cha, và do vậy không có nghe được pháp. Ông sống với tư cách là như một người của hoàng thân, trong cung vàng điện ngọc, ấm no, mọi thứ được đủ đầy, nhu cầu về đời sống tâm linh nó không có cao. Thì do một hôm nọ đó, có những cái nỗi khổ niềm đau ông không có giải quyết đâu được hết á, không có đi đâu để tư vấn tháo ra được hết, thì những người cận thần của ông á mới đề nghị ông đến gặp Đức Phật, người cũng đã từng là thầy của ngài. Vị hoàng tử này đã đến, nghe Đức Phật thuyết giảng các cách thức để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau phát sinh từ cảm xúc, phát sinh từ nhận thức. Những cái gốc rễ khổ đau nó gắn liền với thân, những chấp trước, những bế tắc, những cái hoàn cảnh trở ngại dẫn đến những bế tắc này, và cái con đường để tháo gỡ ra đó là bát chánh đạo. Thì hoàng tử cảm thấy rất là tâm đắc và cảm thấy mình như là một người mới được tái sinh, tức là mới hoàn toàn thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan, thay đổi quan điểm về bản thân mình. Nào giờ chứ nghĩ hưởng thụ ăn uống như vậy là xem là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ ông mới nhận ra rằng là tất cả những cái hạnh phúc đó hết sức là tạm bợ và nó không có giá trị lớn nếu nó chỉ phục vụ cho riêng bản thân mình mà không có tha nhân cộng đồng ở đây. Cho nên ông xin Đức Phật quy cho ông. Cái sự kiện quy này nó rất là đặc biệt ở chỗ đó, vừa nghe Đức Phật giảng xong á, gương mặt ông đăm chiêu nhìn về Đức Phật mà không chớp mắt. Những người đi theo hậu cần ông á mới kêu kiều: Thái tử ơi, hãy lại Đức Phật đi, nhận ngài làm thành đi, bây giờ là cái cơ hội rất quý, sau thời pháp này ngài sẽ đi chỗ khác, không biết bao giờ mới gặp được ngài. Kiều lần thứ hai, lần thứ ba, Thái tử vẫn đăm chiêu gương mặt thế này mà không có nháy mắt gì hết á. Nó tưởng ông đang bị man hay là đang hướng vào cái gì đó. Từ đó ông mới giật mình vậy. Và ông nói là nãy giờ đó ông đang đắm chìm ở trong cái niềm an vui của chánh pháp, và trong thâm tâm cũng muốn xin Đức Phật quy ông lại lần thứ ba, để ông cảm nhận được cái chất liệu tâm linh bắt đầu nó tác động lên tâm thức, rồi cơ thể, rồi sự sống của ông. Và lần quy đó ông trở thành một hoàng tử rất là tinh tấn tu tập, làm Phật sự, làm từ thiện, dấn thân phụng sự xã hội rất là nhiều, trở thành một con người rất là vô ngã và vị tha. Nếu ta phân tích về bản chất của câu chuyện đó, thì ba lần quy y này nó đều có một cái ý nghĩa riêng của nó. Là quy đầu đó là một cái quy bị động, mà người mẹ thấy rất rõ được cái quá trình thay giáo đó ảnh hưởng đến tương lai về tôn giáo của đứa con, tương lai tâm linh, tương lai đạo đức của đứa con của mình. Cho nên biết rằng là con mình chưa có sự lựa chọn, nhưng hỗ trợ bằng cách để hạt giống này được gieo, thì về sau này đó chỉ cần có một thuận lợi nhỏ là hạt giống sẽ khai hoa kết trái thôi. Đó là sự khôn ngoan của những người mẹ. Và quý Phật tử phần lớn là chị em phụ nữ đó, cho nên khích lệ con dâu của mình hay là con gái của mình trong lúc mang thai đó đến chùa quy, mặc dù mình quy rồi, quy lại cũng không sao hết trơn á, để gieo cái hạt giống tâm linh cho đứa con trong bào thai. Sự thai giáo sẽ định hướng tất cả những cái gợi gắm của người mẹ cho đứa con, và nó là một sự gợi gắm có một cái kết quả rất là tốt. Dạy con từ thở lên ba, từ lúc nó hơi muộn à, phải dạy con từ lúc nằm ở trong bào thai. Ví dụ quý vị muốn đứa con của mình có một gương mặt hoan hỷ, tính cách cởi mở, rộng lượng, thông minh, thì mỗi ngày quý vị cứ để hình của Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, thì ta sẽ hấp thu được những đức tính tốt đó cho đứa con của mình. Nếu quý vị muốn đứa con mình có được cái năng lực cảm thông, giúp đỡ tha nhân một cách vô điều kiện như là Bồ Tát Quan Tâm, thì ta hãy thờ hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ra vào ngắm nhìn quán chiếu, thì hạt giống của Bồ Tát Quan Âm bắt đầu được truyền vào trong cơ thể của đứa con qua cái dụng ý của người mẹ và tác động đến tâm thức của đứa con về sau này. Nếu ta muốn đứa con mình có cái năng lực tự lập, khám phá, tìm kiếm, phụng sự, chia sẻ, không giấu giếm bất cứ một cái gì, thì ta nên thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử với năng lực đặc biệt mà thế giới này phải gọi ngài là vĩ trong các bậc vĩ nhân. Thì hạt giống thai giáo đó rất có ý nghĩa. Cho nên trong thời kỳ thai dựng đó, lỡ mà có giận buồn, lỡ mà có phiền não, lỡ có điều gì không vui đó, thì ta sớm chuyển hóa nó, chứ đừng có ém. Vì ém như vậy đứa con sẽ bị ảnh hưởng, bị lãnh đủ. Trong thời kỳ mang thai mà người mẹ mà bị trầm cảm, mặc cảm hay là ác cảm, thì đứa con cũng bị mang cái cá tính đó. Lúc mang thai mà người mẹ nghiện rượu thì sanh ra đứa con trở thành bợm nhậu hết phân nữa. Ai ghiền cà phê Trung Nguyên thì ráng mà giữ, nhưng mà không uống vô lúc đó con sanh ra là nó mê cà phê, nó ảnh hưởng trực tiếp hai chiều. Đó là một bài học mà chúng ta học được từ cái việc mà quy y của một vị hoàng tử con vua Ba Tư Nặc. Lòng quy thứ hai đó là một sự hướng dẫn của người cha. Mà dù mười mấy tuổi thì có rất nhiều em, có rất nhiều bé trai bé gái đó chưa hình dung, chưa ý thức được tại sao mình phải đến với Đức Phật. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta bỏ lỡ và bỏ lỡ cơ hội để giúp cho con em của mình. Nhiều Phật tử hiểu sai lầm rằng đạo Phật là đạo tự do, đạo Phật là đạo không có bắt buộc. Dĩ nhiên là không có bắt buộc, nhưng là cha mẹ và những người đi trước đó, ta cần phải có trách nhiệm với tình thương và sự cam kết rằng là con em của mình nó sẽ đi vào ngay cái quỹ đạo chân chính ngay từ thuở nhỏ. Luật pháp vẫn cho phép dưới tuổi 18 mọi sự uống nắng là lệ thuộc vào người cha người mẹ, cho nên ta phải uống nắng từ nhỏ. Rất may mắn là tại Việt Nam ta có những sinh hoạt gia đình Phật tử, vui chơi giải trí rồi học hành đốt vui, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt tập thể, để cho các em không có cảm giác là nó quá khô như là các nghi thức tụng niệm dành cho người lớn tuổi. Thầy Phước Huệ và các tăng ni trẻ của câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ đó đã dấn thân trong lĩnh vực này được vài năm, tức là phát tâm đến các đạo tràng để giảng dạy các lớp Phật giáo mở lòng và pháp vào đề đó, bằng kể chuyện, bằng tranh minh họa, bằng giao lưu, bằng đố vui, vân vân. Tức là cái cách thức để cho cái giới trẻ đó nó có được cái háo hức, có được cái nhu cầu đến với đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Hiện nay hoạt động này đã có mặt được gần 20 tỉnh của miền Nam, và nếu hoạt động này được nhân rộng trên toàn quốc thì chúng tôi cho rằng nó có giá trị rất lớn, và quý vị phụ huynh nên khích lệ con em của mình đi vào những hoạt động đó. Ngày 3, 4 và 5 tây tháng 6 2009 thì 2.000 em sẽ tập hợp tại Suối Tiên, Sài Gòn để sinh hoạt và tu học. Thế đó là một cái nỗ lực của câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ, mà ngày xưa đó Đức Vua Ba Tư Nặc đã làm như thế rồi. Những người Phật tử chân chính và thương con em của mình đã từng làm như thế rồi, cho nên ta nên khích lệ, mặc dù con em của mình nó không thích, bởi vì cái gì mà không bắt buộc á là không ai muốn làm cả. Cái bản chất con người là lười biếng mà, cái gì dễ dãi ta thích, còn cái gì uống nắng á ta lại không thích. Nhưng cái uống nắng này là uống nắng tốt. Ví dụ như mình là một nghệ nhân bonsai, thế thì biết là cái cây bình thường để cho nó phát triển lên thì cái có cây nó ngã hướng trái, có cây nó nghiêng hướng phải, có cây thì nó ra lá cành tùm lum. Bây giờ ta làm bonsai, ta phải cắt tỉa uống nắng theo cái dạng thù mà chúng ta muốn. Như giá trị của cây đó nó cao gấp mấy chục lần với cái cây tự nhiên, phải không ạ? Thì con em mình cũng như thế. Hướng đạo con em vào trong đời sống tâm linh đó là tạo cái tính cách bonsai về tâm linh cho con em. Cái đó không phải là vi phạm về cái quyền tự do, nó không phải là cưỡng bức hay là đi ngược lại tự do tôn giáo, mà nó là cái trách nhiệm. Ba Tư Nặc đã làm thành công, cho nên quý Phật tử cũng nên ý thức vấn đề này, để cho tất cả con cháu của chúng ta trong gia đình phải là các Phật tử. Không có một tôn giáo nào trên thế giới này ngoài đạo Phật có tình trạng chéo qua ngõm. Cha mẹ là Phật tử, con cái Phật tử, con cái Phật tử, cha mẹ cấm đoán, vợ là Phật tử, chồng cũng phải Phật tử, anh em là Phật tử, người còn lại là không. Tôn giáo nào cũng thế đó. Mà ngày xưa Đức Phật cũng đã huấn luyện một cái truyền thống là dòng nòi, anh trở về với cái truyền thống này. Làng quy thứ ba nó có một ý nghĩa rất là trọng đại, đó là nó thấm thấu được, rung cảm được, và đó là một cái ấn tượng khó quên nhất trong cuộc đời. Ví dụ mỗi một người nam người nữ đến tuổi trưởng thành đó, ta là dưới xe hoa, đó là cái ngày khó quên nhất của người tại gia. Cái rung động đầu đời đó đó, nó làm cho vợ chồng này đó sẽ sống hạnh phúc. Mỗi khi có những điều bất hòa, không như ý, những mâu thuẫn, nhớ đến cái lễ cưới thì tự động á chúng ta có một cái nỗ lực khích lệ hơn, để chúng ta cố gắng vượt qua những cái chuyện không đáng phải để tâm bận lòng. Do đó đó, cái hỗ trợ lúc nào nó cũng là quan trọng và có ý nghĩa rất là lớn. Lễ Quy Tâm Bảo phải làm sao nó như là một cái cửa ngõ tâm linh, mà mỗi người phát tâm á, trở thành đệ tử Phật á, từng bước chân đi vào trong cái con đường tâm linh của đạo Phật á, phải có một cái rung cảm thật sự. Nếu ai quy rồi mà mình không có một cái rung cảm để dẫn đến một cái nhu cầu rằng là tôi phải thực tập, tôi phải hành trì, tôi phải đi chùa, tôi phải có một cái góc tâm linh nhỏ tại nhà, tôi làm các Phật sự, tôi đóng góp những vai trò trong xã hội, tôi tham gia các cái lễ hội văn hóa Phật giáo, tôi hỗ trợ các việc công quả trong các chùa, thì ta biết rất rõ rằng là cái rung động tâm linh ở trong cái lễ quy đó chưa có. Mà khi không có được cái rung động tâm linh như thế đó, thì cái lễ quy của chúng ta nó là một cái gì đó hết sức là hời hợt. Thì trong tình huống đó, chúng tôi đề nghị quý vị nên quy lại giống như thái tử này. Vấn đề đặt ra là quy ai? Quý vị có thể quy lại với thầy bổn sư của quý vị nếu thầy còn sống. Và nếu mà quyết tâm là làm sao khi có mặt ở trên điện Phật với những lời sướng, hướng dẫn, rồi tuyên đọc ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, quý vị phải lắng tâm một cách cao độ nhất để chúng ta có cái rung động thật sự, thì cái hạt giống tâm linh đó nó mới nở được. Chứ bằng không đó, nó giống như là cái hạt giống thả trên trên xi măng, trên đá thì không thể nào bám rễ được. Đó là lý do tại sao có nhiều người đi chùa 10 năm, 20 năm mà mình không có tiến bộ. Cái rung động tâm linh ngay cái ngày lễ quy nó không có. Cho nên nó không tạo ra cái chất thôi thúc, nó đẩy mình trong cái quỹ đạo của tâm linh được. Và cái lần quy thứ ba này đó, vị hoàng tử con của Vua Ba Tư Nạc mới thật sự trở thành đệ tử của Đức Phật. Mà nói theo kinh Pháp Hoa đó, tức là từ miệng của Đức Phật sanh ra, từ lòng từ bi của Đức Phật sanh ra, từ tuệ giác của Đức Phật sinh ra. Đó là ba cái khái niệm rất là có chiều sâu. Cái miệng tự nhiên cái gì? Là cái cơ quan, cái điều kiện cần thiết để tuyên ngôn chân lý, đúng không ạ? Chứ đâu có người nào sanh ra tự miệng đâu. Mà kinh Pháp Hoa nói Phật sự thật sự phải là sanh ra từ miệng Phật. Miệng Phật là nói điều lành, điều tốt, nói đạo đức, nói tâm linh, nó hướng dẫn sự giải thoát, nói phá bỏ mọi chấp trước, nói chuyển hóa mọi khổ đau. Như vậy sanh ra từ miệng của Phật có nghĩa là ta phải lấy những cái chất liệu đó là một cái phương châm, làm cái nền tảng cho đời sống của chúng ta hàng ngày. Thứ hai là ta sanh ra từ lòng từ bi của Đức Phật, nghĩa là khi trở thành đệ tử Phật rồi đó, thì phải cố gắng làm sao nhân cách của mình trở nên cao thượng, rộng mở, thương người thân, thương người thương, thương con em của mình một cách có phương pháp để nâng đỡ và giúp cho những người đó thành đạt, thương chúng sinh, thương mọi người trong xã hội một cách là vô ngã và bình đẳng. Từ bi thì nó có hai yếu tố: cung cấp niềm ăn vui, nhổ lên nỗi khổ đau. Phần lớn chúng ta đó là cung cấp ăn vui thì có được một phần, ví dụ ban tặng, giúp đỡ, ủng hộ thì có thể góp phần tạo ra niềm vui cho người khác. Nhưng mà nhổ lên nỗi khổ đó là cả một nghệ thuật, mà cũng là một thách đố. Phải biết cách, phải biết cái bế tắc khổ đau của người thân của mình nằm ở chỗ nào thì ta mới nhổ lên được. Thế đứa con nó đang thất tình, nó nói mẹ ơi con khổ quá, mẹ cứu con. Thế người mẹ nói không sao đâu, con đến chùa đi, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là mốt con hết khổ rồi. Đâu đơn giản vậy. Nó đang thất tình, bây giờ phải hỏi thất tình vì lý do nào. Cậu bạn trai của nó hay là cô bạn gái của nó có một người khác, hay là tính tình của hai bên không hợp nhau. Nếu có người khác thì phải cảm ơn chứ sao, người nào hốt người đó về thế cho mình. Thì người mà không chung thủy vậy mình chia tay càng sớm càng tốt vậy. Thì mình phải giải thích, để phân tích cho đứa con mình hiểu được để không còn khổ đau nữa, và lúc đó bắt đầu mới niệm Phật để thay thế. Chứ còn áp cái niệm Phật vào giống một cái niêm chim vào thì cái nỗi đau khổ đau nó không bị lắc lư được, nhưng mà nó còn là mây nguyên đó, nó không hết. Phải hiểu được nguyên nhân và tháo mở được nguyên nhân đó thì cái khổ đau mới kết thúc. Còn nếu như cá tính hai người nó khác biệt nhau, kẻ tánh lửa, người tánh nước, nói ra một câu là cãi lộn, thì thà rằng là ở xa nhau, thà rằng là trở thành bạn chứ không phải trở thành là người yêu, thì nó mới bền. Chứ đến với nhau là đổ nợ. Và giả sử mà có chia tay trong tình huống đó cũng không nên gì tiếc nuối, ta phải phân tích nguyên nhân. Tức là nhổ lên nỗi khổ nó khó hơn nhiều lắm, và làm được điều đó thì ta mới có được cái chất liệu của lòng từ bi. Và để làm được điều đó thì Đức Phật nói thêm ý thứ ba là sanh ra từ trí tuệ. Và trong kinh Bát Nhã đó, Đức Phật còn nói là trí tuệ là mẹ sinh ra các đức Phật. Nếu ta so sánh với cái hình ảnh là đản sinh mang đến cách biểu tượng đó, thì ta thấy là Đức Phật sanh ra từ không phải của Hoàng hậu Ma Gia không à? Quý vị có tin vậy không? Ai tin giơ tay lên. Không ai giơ tay hết á. Ai không tin giơ tay lên. Cũng không ai giơ tay luôn. Như vậy giống như là ba phải không? Có một người không tin thôi, còn tất cả mọi người đều tin phải không ạ? Từ cái bào thai trong bụng và cái hông đó, nó có liên hệ cái gì để đứa con nó chui ra được không? Không có phải không? Cho nên ta phải hiểu với nghĩa biểu tượng. Người Ấn Độ đó thích mô tả biểu tượng hơn, thay vì nói là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, mỗi bước chân đi của Ngài mang lại an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, bình an, giác ngộ, giải thoát cho cuộc đời, thì nó có vẻ nghĩa đen chữ trắng quá, không hấp dẫn gì dân chương. Người Ấn Độ phải thích nói cái gì nó cầu kỳ, nó như là một biểu tượng, và nó đòi hỏi đến cả các khác cái chìa khóa và hệ thống giải mã nó. Giải mã xong đó, nó được xem như là một kiệt tác dân chương. Nó giống như truyện kiều của Việt Nam, như là một án văn đặc biệt. Nhưng mà cái truyện kiều Kim Văn Kiều của Trung Quốc, cái bản nguyên tác á, thì chẳng có ai muốn đọc. Ở trong văn học nó không có chỗ đứng gì hết á. Bởi vì Nguyễn Du có một cái tài dịch thuật và chế tác lại bằng những cái điển tích sự cố mà ở trong bản nguyên tác không có. Cho nên bên phải là tượng trưng cho các tường hạnh phúc, bình an, bền bỉ, thì ta nói là sanh ra từ bên phải, hay nói là sự cố mặt của Đức Phật nó mang lại như thế. Đó là cái cách mô tả thôi, khác nhau nhưng nội dung nó là một. Chứ trên thực tế thì không có ai sanh ra từ hông. Tất cả mọi người phải sanh ra từ cái bộ phận đặc biệt của người mẹ thôi. Cho nên nhổ lên nỗi khổ nó khó lắm. Và muốn làm như thế thì phải có trí tuệ. Như vậy là Đức Phật được sanh ra từ trí tuệ, và do trí tuệ người phàm đã trở thành Phật. Ý nghĩa đó nó quan trọng hơn. Đó là cái cách chúng ta nhìn. Để trở thành Phật tử là ta phải tuyên bố chân lý, ta phải chia sẻ tình thương, ta phải nuôi lớn trí tuệ. Và đây là ba tiêu chí quan trọng, và cũng là lý do để ta trở thành một người Phật tử đứng đắn. Điều thứ hai là Phật tử đó thì ta có cơ hội nương tựa cùng một lúc ba ngôi tâm linh. Mà đối với các tôn giáo khác đó, quý vị chỉ có được một ngôi tâm linh là nhiều à. Nếu có ba ngôi như là Thiên Chúa Giáo đi, thì Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Con, Chúa Cha trên trời, Chúa Con là Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần là cái hồn thiên của Chúa Cha trên trời, cũng là một người, một mà là ba, ba ở trong một. Còn ba ngôi tâm linh của Phật giáo thì nó khác hoàn toàn. Thứ nhất là Đức Phật lịch sử. Bây giờ quý vị hỏi Chúa của các tôn giáo khác ở đâu, sanh năm mấy ngày mấy tháng mấy giờ mấy, ở chỗ nào, thì không ai cho quý vị được câu trả lời. Vì Chúa có mặt đâu mà có câu trả lời. Nên Chúa là nguyên nhân đầu tiên, có đầu tiên rồi từ Chúa mới có ra con người, sơn hà, vạn vật, mọi thứ. Thì nói đó là cách nói cho vui vậy thôi. Khoa học không bao giờ đồng ý cái đó. Hiện thực không bao giờ có mặt cái đó. Trong vũ trụ này theo Đức Phật nói không có cái gì là nguyên nhân đầu tiên. Nó tương tác đa chiều, và theo cái nguyên lý cái này có mặt tạo điều kiện cho cái mặt, cái này không có mặt dẫn đến tình trạng vắng mặt của cái khác, cái này không có tạo điều kiện cho cái khác vắng mặt. Cái quy luật tương tác đa chiều đó là một quy luật vật lý, cũng là quy luật tâm lý, tác động ảnh hưởng chi phối toàn bộ mọi sự vận hành của vũ trụ. Cho nên Chúa của các tôn giáo là một huyền thoại. Huyền thoại đó do con người nắn tạo ra, theo cái kiến thức kém hiểu biết về khoa học của riêng bản thân từng người. Cho nên quý vị hỏi đến Thượng Đế, mỗi tôn giáo vẽ một kiểu, trong từng tôn giáo mỗi trường phái mỗi học thuyết vẽ một kiểu khác nhau, vì không có thật, cho nên ta vẽ kiểu nào cũng xem là đúng á. Vẽ cái gì hiện thực mới là khó. Ví dụ bây giờ quý vị vẽ một bức tranh có hoa vàng thọ, hoa cúc, rồi lá dừa, vân vân, phải là một người có kỹ năng đặc biệt lắm ta mới vẽ để được mọi người chấp nhận. Còn cái vẽ cái gì mà không ai biết hết á thì quý vị vẽ sai cũng không ai phản đối, không ai ước gì hết á. Vẽ Thượng Đế cũng như thế. Trong khi đó Đức Phật là một nhân vật lịch sử xuất hiện ở trên hành tinh này vào năm 624 trước Chúa Giêsu Kitô, và là thái tử của dòng họ Sakya, một trong 16 nước Cộng hòa lúc đó nằm ở Nepal, bây giờ trở thành một nước độc lập. Thì cuộc đời Đức Phật phần lớn chúng ta đều biết hết rồi. Bắc Tông thì cho rằng là 19 tuổi ngài đi tu, Nam Tông thì cho là 29 tuổi. Lý do 19 tuổi đi tu, Bắc Tông lý giải là một thái tử ở tuổi thanh xuân, không có màng đến danh vọng, không màng đến hưởng thụ đời sống vợ chồng, cho nên phát tâm đi tu. Và đi tu 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hạnh. Nó cũng có cái hay của cách lý giải này. Còn bên Bắc Tông đó, thì loại bên Nam Tông thì cho rằng 29 tuổi nghĩa là thái tử, gọi là miệt mài với kinh sách và phụ giúp vua cha Tịnh Phạn cai trị quốc gia trên nền tảng của chân chính, cho nên không màng đến việc cưới vợ, đến 28 tuổi mới cưới vợ. Và 29 tuổi sau một năm cưới vợ là đã từ bỏ đời sống vợ chồng. Như vậy là cái tầng vô ngã nó làm cho người ta gần như là không màng đến cái hạnh phúc của bản thân. Có rất nhiều người thì 18, 19 tuổi là muốn lập gia đình rồi, sự nghiệp chưa có đã muốn lập gia đình rồi. Còn thái tử thì ngược lại, 35 tuổi thành đạo dưới cội Bồ Đề, theo Bắc Tông thì 30 tuổi, 45 năm giảng kinh thuyết pháp trên 300.000 bài kinh với 300.000 pháp hội khác nhau, số lượng bài kinh ngày dài ngắn vừa, liên hệ đến vấn đề gia đình, xã hội và các lĩnh vực khác. Không có lĩnh vực gì mà Đức Phật không đề cập đến. Và nhờ đó chúng ta có một cái kho tàng văn học tâm linh của Phật giáo phong phú nhất ở trong lịch sử các tôn giáo của nhân loại hiện nay. Rất tiếc đó, trong các chùa hiện nay chúng ta mới sử dụng là 0% các bài kinh này, mà một số bài kinh mang tính cách là nghi thức dành cho người già bệnh chết thôi. Các bài kinh về xã hội, bài kinh về chính trị, quản trị quốc gia chân chính, bài kinh về nghệ thuật, bài kinh về kinh tế, những bài kinh về cách chuyển hóa thân tâm đó thì hầu như các chùa không có sử dụng, bởi vì các chùa Việt Nam bị ảnh hưởng Trung Hoa nặng quá. Cho nên ta nương tựa vào Đức Phật như là một viên ngọc quý. Ngài là bậc thầy chỉ đường. Khác với các tôn giáo khác là cho rằng Đức Phật đó, Thượng Đế đó là ánh sáng, là con đường. Còn Đức Phật nói rất khiêm tốn, Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Con đường lúc nào nó cũng có sẵn. Có Đức Phật, không có Đức Phật, con đường nó vẫn y nguyên như vậy. Có điều là có người phát hiện ra được con đường, có người đi lầm con đường. Và Đức Phật là người chỉ con đường rất là chuẩn xác. Ví dụ như chùa Tường Xuân, quý vị có nhiều đường đi không ạ? Thầy trụ trì trong rất nhiều năm qua chỉ quý vị đường đi đến chùa, chỉ vì đường để thực tập, chỉ vì đường để làm Phật sự, chỉ vì đường để tu, tu tại chùa, tu tại nhà, tu ngoài xã hội, tu ở chợ búa, tu ở mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đó là người chỉ đường. Bởi vì thầy trụ trì không thể quá thân bằng cái số lượng các Phật tử để dẫn từng người đi. Mỗi lần có nhu cầu đi, ta chỉ đi thôi, một lần đi được là giảng lần sau đều đi trót lọt. Cái đó là cái hướng dẫn hết sức là thiết thực. Lý do mà rất nhiều người trở thành đệ tử Đức Phật là bởi vì Đức Phật là người khéo chỉ đường. Nếu không biết ta đi lòng vòng, đi năm này tháng nọ mà không đi tới đâu. Còn cái người chỉ đường có kinh nghiệm á, chỉ một cái là đi tới nơi, giống như thầy cô giáo giỏi đó. Nhưng mà hướng dẫn kỹ năng giải quyết bài toán khó đó, thì học trò sẽ giải quyết rất là nhanh. Còn bằng không á thì nó sẽ mất đến cả 5 ngày, 10 ngày, thậm chí 50 ngày cũng không giải mã ra được nữa. Biết là biết được liền, mà bí là bí cũng khá lâu. Cho nên chỉ đường đúng á, là biết được liền. Ngôi tâm linh thứ hai tức là những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, mà các tôn giáo khác á, phần lớn đặt trên nền tảng của niềm tin, còn lời dạy của Đức Phật đặt trên nền tảng của lý trí. Hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Mỗi một bài kinh Đức Phật dạy nó được xem như là một cái liều thuốc tâm linh, giống như là những viên thuốc, những loại thuốc, những toa thuốc. Uống vào đó, thì nó có tính năng trị liệu một cái loại bệnh nhất định nào đó liên hệ đến nỗi khổ và niềm đau. Nếu ở trong các loại thuốc bên ngoài thế gian á, không thể có một loại thuốc trị bá bệnh. Giả sử có ai nói như thế được thì ta cũng biết là nó khống thôi chứ không có sự thật. Thì ở trong con đường tâm linh của Đạo Phật cũng thế, không thể nào có pháp môn nào trị bá bệnh được. Và do vậy mỗi một bài kinh có cái tính năng tâm linh trị liệu khác nhau. Ở trong kinh tạng Pali, kinh tạng A Hàm, kinh tạng Đại Thừa đó, thì có nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta chuyển hóa được lòng sân. Sân như là một sự bực tức, sân như là một cái phản ứng bất mãn, sân như cái hoàn cảnh không thuận lợi, sân vì chúng ta không được hài lòng, sân vì do điều kiện sức khỏe nó không được tốt, sân do vì áp lực cái công việc nó quá nhiều, sân do vì chúng ta mong mỏi mà lúc nào cũng bị thất vọng, và hàng loạt các nguyên nhân khác nữa. Thì những bài kinh mà dạy chuyển hóa lòng sân, Đức Phật dạy chúng ta những cái kỹ năng quán chiếu, ví dụ quán cái hình ảnh của núi sừng sững vững vàng trước giông to bão lớn. Và ý muốn nói là tâm của mình cũng phải như thế, chứ đừng dễ dàng bị nổi cáo nóng giận bực tức để làm gì, vì lúc đó ta biến mình trở thành nạn nhân của chính mình mà thôi. Thế bây giờ mình áp dụng cái bài kinh đó mà mình đi trị cái lòng tham thì coi như là trớt quớt rồi. Bài kinh đó dạy trị lòng sân, cái hình ảnh đó dạy trị lòng sân. Hoặc một bài kinh khác Đức Phật nói như thế này: nếu ta lấy một cây cọ chấm màu vào để vẽ chữ là khắc hình ở trên cát thì ta có thể làm được, nhưng mà chỉ cần một cơn gió lốc thổi qua đó, cái mặt cát nó bị tung tóe lên hết, tất cả những cái chữ nghĩa vết mực được viết hoặc là khắc lên đó, nó không còn nữa. Rồi nếu ta làm nó ở trên đá hay là khắc vào trong đá đó thì nó phải mất đến vài chục năm mới bị bào mòn. Như là Phật nói, có một cái tình huống là dùng cọ, dùng đục khắc hay là vẽ ở trên nước, vừa quẹt xuống liền là nó trôi liền, nó không còn gì hết á. Như là Phật nói là hãy cố gắng huấn luyện tâm giống như là cái mặt nước vậy đó. Tất cả những nghịch cảnh, những cái điều khó khăn nó đến với chúng ta như là những cây cọ, như là những cái đục khắc, và tâm ta là dòng sông không lưu giữ lại bất cứ một hình thù nào, thì làm sao chúng ta sang hẳn được, không ạ? Cái bài kinh đó là bài kinh dạy chúng ta chuyển hóa lòng sân. Mà đến lúc đó quý vị áp dụng để mà chuyển hóa cái lòng si là thua, không hợp. Cái hình ảnh đó đâu liên hệ gì đến cái trí tuệ đâu. Nó có thể liên hệ đến việc buông xả, nghĩa là áp dụng cho lòng tham thì được. Ví dụ ai tham quá thì cứ nghĩ tâm mình giống như nước, nó không giữ lại cái gì hết. Chứ đừng giống như là cái tảng đá được khắc rồi giữ hoài. Còn không giống như là cát, nó giữ được một thời gian nhất định nào đó. Như vậy hình ảnh này có thể áp dụng để trị lòng tham, cũng có thể áp dụng trị cho lòng sân, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu ta áp dụng trị cho lòng si. Rất nhiều người họ bày tỏ cái sự cảm kích về giáo pháp Phật là vì giáo pháp Phật nó có những cái liều thuốc chi tiết như thế, chứ không có gì trị chung chung là không có hiệu quả. Người có lòng sân nhiều thì trị một bài kinh A, người lòng sân ít hơn thì trị bài kinh B. Chứ không phải là thể ai bị sân là vô nói cùng một bài kinh là sao hiệu quả được. Giống như cái liều thuốc mà cái lúc phải gia giảm khác nhau, tùy theo cái mức độ bệnh mà ta có thể áp dụng. Cho nên chúng tôi đề nghị là quý vị, nếu ai chưa có dịp đọc các kinh điển đó, thì bây giờ phương tiện internet giúp cho chúng ta có thể mở mang được cái tầm nhìn về Phật pháp. Toàn bộ các kinh điển Pali dịch ra tiếng Việt, kinh điển A Hàm dịch ra tiếng Việt, kinh điển Đại Thừa dịch ra tiếng Việt đều có phổ biến trong trang web của chúng tôi phụ trách, đó là đạophatngaynay.com. và đồng lúc đó cũng được phổ biến dưới hình thức âm thanh do các phát thanh viên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong vòng 6 năm qua và phổ biến ở trên trang web tủ sách Phật học .com. Quý vị có thể nghe, quý vị có thể xem tùy theo sở thích, tất cả đều là miễn phí. Ta đọc nhiều bài kinh đó, thì tâm ta mở mang, trí tuệ được phát triển và ta biết áp dụng đúng phương pháp đó, thì các cái loại bệnh khổ, các cái bế tắc nó sẽ được rơi rụng hết. Và thời đại của công nghệ thông tin đó là một phước báo cho chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng cái phần giá trị của nó và bỏ đi những cái rác rưởi ở trong thế giới gọi là vô hình này thì chúng ta có phước nhiều lắm. Cái kho tàng tâm linh của Phật giáo phong phú chưa từng thấy, là tu sĩ có 80 năm mỗi ngày chỉ đọc kinh Phật không đó, đọc hết suốt cuộc đời cũng chưa hết kinh, huống hồ là người tại gia thời gian không có nhiều. Cho nên quý vị nên đọc nhiều kinh khác nhau để tâm mình được rộng mở đó. Nếu quý vị ăn cơm một món cao lương mỹ vị nào lặp đi lặp lại chừng 3 ngày quý vị có ngán không? Ngán không à? Thì cái việc đọc kinh cũng thế, mà đọc cái gì hoài đó, cái đó nó bị bão hòa. Cho nên lâu lâu ta phải thay đổi cái gu tâm linh, cái món kinh A, món kinh B, món kinh C. Dưỡng chất thì nó đầy đủ, nhưng mà ta thay đổi cái khẩu vị. Chứ ai mà tối ngày mà cứ ăn rau không, nó dư cái chất rau mà thiếu dưỡng chất xác. Hoặc tối ngày chỉ có ăn đậu đen, nó bổ thận nhưng mà nó yếu gan, nó thiếu những cái chất khác. Như vậy là ta phải tiếp cận nhiều với các kinh, thông qua đó ta tiếp cận nhiều với các pháp môn. Vậy đó, cái tầm nhìn của mình nó rộng mở hơn. Và do vậy kinh điển được xem như là một viên ngọc quý. Làm đệ tử Phật mà không đọc kinh điển gần như là hết mắt 70%. Có người đặt ra câu hỏi bây giờ, nếu tôi bị mù làm sao tôi đọc được? Không sao, bây giờ có kinh âm thanh, có sách nói, vì mở máy lên là có thể nghe được. Có người nói giờ nếu tôi bị điếc làm sao tôi nghe? Thì điếc phải chịu khó đọc. Hỏi gì nếu tôi vừa mù vừa bị điếc thì sao? Thì lúc đó nước là chịu quá tâm thôi, chịu thua. Tăng bảo cũng được xem là một viên ngọc quý. Quý ở chỗ đó, đó là một cái tập thể của những vị chân tu thật học. Sở dĩ gọi là một viên ngọc quý là bởi vì trong đạo Phật không có chủ nghĩa cá nhân, không có thần tượng cá nhân. Mỗi một vị thầy chân chính, một sư cô chân chính, chính là một cái cửa ngõ để ta đi vào đạo, chứ không phải là tất cả của con đường đạo. Rất nhiều người là không để ý cái này. Nếu quý vị hỏi chị A ơi, lý do sao mà chị đi chùa vậy? Chị A đó trả lời: trời ơi, sư cô ở chùa đó đẹp lắm. Chị B ơi, sao chị đi chùa vậy? Trời, ông thầy đó ông từ bi lắm. Như vậy là mình đi chùa vì sư cô đó đẹp, vì ông thầy đó từ bi. Còn vì giáo pháp đâu? Vì Phật đâu? Mình không thấy vì Phật, vì giáo pháp, vì ông thầy, vì sư cô. Cho nên sau này mà chán ông thầy, chán sư cô, vẫy tay chào ông Phật luôn. Như đó mình bị thiệt thòi. Quý thầy, những bậc chân tu thật học đó chỉ là một phương tiện để dẫn ta vào đạo, giống như là một cái chiếc xe chở chúng ta đi đó. Cái điểm dừng của chúng ta phải là chiếc xe, mà điểm dừng là cái nơi mà chiếc xe đến, tức là giáo pháp Phật. Do đó ta không nên thần tượng cá nhân quý thầy, quý sư cô, vì thần tượng đó có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà ta phải thấy rất rõ là bản chất giáo pháp là cao thượng. Tự giác của bất cứ một nhân vật nào trên cuộc đời này, trong lịch sử của nhân loại, cũng sẽ không bao giờ bằng được một phần của Đức Phật, huống hồ là hơn. Cho nên ta đến với Phật pháp là đến với giáo pháp Phật. Và đến với đạo Phật thì quý thầy, quý sư cô không phải là trung gian chân lý như là các linh mục, các mục sư, các giáo sĩ của các tôn giáo khác. Khi ta cho rằng ta là cái trung gian chân lý, là cái trung gian để tiếp xúc với Thượng Đế đó, thì cái quyền lực ở cái vị giáo sĩ đó rất là cao. Cho nên dẫn đến cái niềm tin cuồng tín và mù quáng của cái người hướng dẫn, và do đó rất nhiều người tiền mất tật mang. Còn chúng ta đến với tu sĩ Phật giáo khác hoàn toàn, ta xem đó là cái người dẫn đường cho chúng ta. dẫn đường đúng thì chúng ta đi, dẫn đường sai chúng ta từ chối. Đạo Phật là đạo rất là thoáng mở, bởi vì hướng dẫn chúng ta đến con đường trí tuệ là chính mà. Vì bản chất của chữ Đạo Phật là trí tuệ. Đây là ba cái viên ngọc quý rất là có ý nghĩa mà phần lớn thế giới phương Tây khi chọn mình cái tôn giáo là Đạo Phật về trở thành một Phật tử đó, họ nghĩ rằng là ba viên ngọc quý này nó cao thượng hơn rất nhiều với cái ngôi tâm linh mà họ đã từng có từng nương tựa ở trong tôn giáo gốc của mình. Nếu quý vị đến mà chắc chắn một vị linh mục hay một vị mục sư hay một vị giáo sĩ của các tôn giáo khác thì các vị đó ta không vui đâu. Ta nói chắc chắn như vậy là bất kính với Thượng Đế. Ta muốn mở mang tìm hiểu để cho thỏa mãn các vấn đề thì đó là bất kính, là thách đố quyền lực của Thượng Đế. Giống như cả vú lấp miệng em quề. Còn ở trong truyền thống tâm linh Đạo Phật đó, sẽ có cái thuật ngữ như thế này: tiểu nghi, tiểu ngộ, trung nghi, trung ngộ, đại nghi, đại ngộ. Thắc mắc ít thì mở mang tâm trí ít, thắc mắc nhiều thì mở mang tâm trí nhiều. Bởi vì thắc mắc đó, nó là một cái nguồn động lực đẩy chúng ta đi tìm hiểu và khám phá. Đức Phật đã từng thắc mắc như thế: tại sao con người già, bệnh, chết? Tại sao con người không thoát ra khỏi những cái này? Tại sao con người bên cạnh những thành công rất là lớn về đời sống vật chất mà vẫn bị khổ đau, dẫn đến tự tử thế cái này thế kia? Đặt ra những vấn đề như thế để tìm ra một giải pháp. Bởi vì con người thiếu chịu quá tâm. Và con đường tâm linh Phật đi qua là cả một cái nghệ thuật để chuyển hóa chúng. Một lý do khác để thế giới phương Tây đến với Đạo Phật đó là vì bên cạnh ba ngôi tâm linh đó, thì người Phật tử còn có được điều kiện thực tập năm điều đạo đức. Chứ tôi không thích dùng năm giới cấm. Giới cấm nó tạo cho chúng ta có cái cảm giác là bị ràng buộc, bị oi ép, bị đặt vào trong một cái khuôn, bị chạy trên một cái quỹ đạo, hay là bị đuổi theo một cái đường ray. Nó làm cho mình có cái cảm giác không được thoải mái lắm. Cái gì cấm á, nó tạo cơ hội cho ta phá vỡ nó. Sila ở trong nguyên ngữ Pali và Sanskrit có nghĩa là một điều khoản đạo đức. Và năm giới đó, tức là năm điều đạo đức. Mà điều đạo đức có nghĩa là cái năng lực bảo hộ, cái vành đai bảo hộ, là vệ sĩ, là hộ pháp, là người nâng đỡ, là người giúp cho chúng ta có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Năm điều đó chúng ta đã giữ, đã biết hết rồi. Không giết người còn có nghĩa là bảo hộ hòa bình, trao tình thương cho các loài động vật, chia sẻ sự sống đối với môi sinh. Không trộm cắp là vì ta tôn trọng cái sở hữu của người khác, rất là đáng trân trọng. Những gì không cho thì không được lấy. Ngược lại, mỗi khi có điều kiện thì ta chia sẻ sở hữu tài vật của mình cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, cứu ngặt, cứu nghèo, cứu bình khổ, cứu giải quyết nỗi đau, để cho cuộc đời này nó bớt đi tang thương, tặc ách. Không nói láo, vì ta biết rất rõ là việc nói láo nó sẽ làm cho chúng ta mất uy tín, mất niềm tin, gieo nhiều sự đảo lộn. Và ngược lại, người Phật tử tuyên bố chân lý, không nói những lời đâm thọc gây chia rẽ, nói những lời hàn gắn, hòa hợp, hòa giải, không nói những lời tục tiểu kém văn hóa. Ngược lại, nói những lời nó mang tính cách rất là khích lệ, người ta nghe cảm thấy phấn chấn dương lên. Không nói những lời tán gẫu vô ích, không nói những chuyện bà tám, mà nói cái gì là có giá trị cái đó. Còn mà không, giữ yên lặng trong thiền định. Còn đối với điều đạo đức thứ tư đó, tức là bảo hộ hạnh phúc gia đình, thì ta thấy rất rõ là tôn trọng sự chung thủy một chồng đó, là để cho mình không bị rắc rối. Bảo hộ hạnh phúc gia cang của người cũng chính là hạnh phúc gia cang của mình, chẳng những về phương diện luật pháp mà còn phải được thực hiện bằng tâm. Ngoại tình trong tâm tưởng rất nguy hiểm. Có rất nhiều người thanh niên nam và nữ trong sự bế tắc khổ đau, bất mãn hay là bất hòa với vợ, với chồng của mình, thì tâm sự với những người khác giới phái, với những người bạn đồng nghiệp. Và cái đó đó, nó là cái dịp cầu dẫn đến cái tình yêu nhanh, và nó là cái ngoại tình trong tâm tưởng. Giới luật Bồ Tát cũng không cho phép như thế. Và điều thứ năm chỉ có Đạo Phật mới có, đó là không uống rượu. Vì rượu nó là nguyên nhân dẫn đến hiếp dâm,
nguyên nhân dẫn đến giết chóc, nguyên nhân dẫn đến trộm cắp, nguyên nhân dẫn đến nói dối, nguyên nhân dẫn đến những cái tệ nạn xã hội, nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và chết yểu, nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mất cam kết cái tính cách trách nhiệm chăm lo và bảo hộ gia đình và nhiều tệ nạn khác nữa. Trong vòng 2 năm qua, chúng tôi có cơ hội đến trại giam K20 huyện Trôm, tỉnh Bến Tre, Nam Lập. Thì tại đây đó thì các anh chị trại viên đó bị dướng vào các bản án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam do vì phạm trộm cắp, giết người, bán ma túy hay là tổ chức mại dâm, rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vân vân. Và bằng thuyết giảng thứ ba đó, gần 2.000 phạm nhân đó đã phát nguyện trở thành Phật tử tập thể. Lý do tại sao? Tại vì họ thấy rất rõ là việc bằng quy tam bảo đó, rồi nhà một sâu chuỗi trên tay, giữ một hình ảnh Đức Phật đó, như một cơ hội để mình hướng về Ngài, mong sám hối và mong cái ngày đoàn tụ gia đình nó được sớm hơn. Cho nên đó, chúng ta là những người đang thông dong, có phước báo bên ngoài, mà việc chậm trễ đến với Đức Phật như là một người Phật tử thuần thành đó, là một điều hết sức là uổng ích cho mình. Trong khi đó các tôn giáo khác đó thì cho phép, ví dụ như là Hồi giáo, những người nam được quyền lấy 4 vợ, đàn ông nào không khoái. Và đó chính là cái chính sách nhân số mở mang tôn giáo bằng cái con đường của tính dục để hoạt động quân sự mạnh, truyền bá khắp nơi. Trong khi đó người nữ mà ngoại tình á thì bị ném đá đến chết, nó không có lý do. Bây giờ thấy tại sao người nam được mà người nữ thì không, nó cũng không có logic, lại càng không có chân lý. Cho nên nếu chúng ta phân tích những cái điều khoản đạo đức mà Đức Phật dạy trong 5 điều đạo đức ấy, thì hiếm có tôn giáo nào tương đương được 70%. Còn các tôn giáo đều cho phép uống rượu hết á, vì người ta không thấy được cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cái tệ nạn xã hội như chính Đức Phật. Tư tưởng Phật học dạy chúng ta một câu mà phần lớn ai cũng nhớ: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Cái nhân dẫn đến khổ đó là cái con đường mà chúng ta cần phải tránh. Bồ Tát thấy rất rõ cho nên không có phạm. Còn phần lớn người phàm kẻ tục đó, đợi khi mà mình đang chuẩn bị tiếp nhận quả khổ rồi mới sợ, mới đi cầu cứu, thì chuyện nó đã lỡ ràng, đã muộn màng lắm rồi. Hồi đầu là bờ trong tình huống này chỉ là một lời khích lệ, chứ còn trên thực tế đó, ta phải mất một thời gian khá dài để có thể chuộc lại những gì đã bị sai phạm. Do đó đến với đạo Phật thì ta có được cơ hội phát triển cho mình đầy đủ được 5 điều đạo đức, mà trong khi đó các tôn giáo khác quý vị không thể nào có được các điều đạo đức như thế này. Nhiều Phật tử đến với đạo Phật muộn vì sợ rằng là bây giờ quy rồi mà giữ không được 5 giới đó, tội sẽ nặng hơn. Quý vị có nghĩ vậy không? Nhiều chị em, nhiều anh em khi được khích lệ quy sợ lắm, không dám quy vì lý do đó. Trên thực tế đó, quý vị có quy y hay không có quy y, mà lỡ phạm một cái điều gì đó ngược lại luật pháp thì quý vị cũng bị ở tù giống như ai thôi. Còn có quy rồi nó đỡ hơn, tại vì trong lúc mình làm á, mình cảm thấy nhột trái tim, nó gượng cái lương tâm, nó khó chịu trong cõi lòng, nó rai rứt, nó quyền rủa, nó ám ảnh, nó làm cho chúng ta khó chịu lắm. Và đến lúc nào đó ta phải đều quyết tâm rằng tôi đã là một Phật tử, cho nên tôi không nên làm những điều đó. Và do vậy quý vị có cơ hội thoát ra khỏi cái cạm bẫy, cái cám dỗ, cái vũng lầy bế tắc, nỗi khổ và niềm đau. Một lý do khác để trở thành Phật tử đối với thế giới phương Tây đó là vì họ thấy ở trong đạo Phật cái chất liệu của tự do nó đặt trên nền tảng là giải phóng cái tôi. Trong cái đó các tôn giáo khác á, là đề cao cái tôi để cho con người bị vướng vào. Học thuyết vô ngã của Phật giáo và vì nhận thức luận cho phép chúng ta thấy rất rõ rằng là không có một cái gì được gọi là thường tại bất biến, mà trên thực tế nó chỉ là những tổ hợp. Nếu phân tích từng tổ hợp đó ra, nó còn là một cái tập thể, tập hợp của nhiều yếu tố có nhiều nguyên tử, nhiều phân tử, vân vân. Và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn, và chúng đang vận hành trong một tốc độ khá lớn. Với con mắt phàm, ta không nhìn thấy điều mà tưởng là thường còn. Vô ngã đối với thân thể, ta thấy rằng nó là một tổ hợp của thân, rồi cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư, nhận thức phân biệt. Bây giờ nếu quý vị nói cái nào là của tôi, chắc chắn là không có rồi. Nói cái thân này của tôi, nó chỉ đúng về phương diện di truyền học, nó đúng về phương diện luật pháp. Người ta phải chịu trách nhiệm. Lấy cái tay này mà đi giết người nào thì cả cái con người này phải chịu trách nhiệm ở tù chứ. Cái tay này mánh mung ăn cắp cái gì đó thì cả con người này phải chịu cái tình trạng bị phạt chứ. Nhưng mà nếu mà mình nói về phương diện là chân lý đó, thì nó chỉ đóng vai trò chức năng chứ nó phải là của mình. Chính diện của mình thì nó không được người già, nó không được quyền bệnh, nó không được quyền chết, nó không được quyền vẫy tay chào với mình. Trên thực tế thì nó có thể phản bội lại mình bất cứ lúc nào. Đó là lý do mà chúng ta về mặt chân lý không nên xem nó là thường hằng đối với mình, mà chỉ là một công cụ trong một thời gian với một bối cảnh không gian nhất định nào đó thôi. Về phương diện tâm lý học đó, thì học thuyết vô ngã sẽ giúp cho chúng ta có tinh thần khiêm tốn, khiêm hạ, bình dân, giản dị, nhưng mà vẫn thể hiện được cái sự trang trọng và cao thượng. Biết rất nhiều nhưng mà ta không có cống cao ngã mạng. Làm rất nhiều nhưng mà ta không có cậy công ỷ sức. Đóng góp với thành quả rất nhiều nhưng mà ta không rơi vào chủ nghĩa công thần. Đó là những con người cực kỳ cao thượng. Đó là những con người vô ngã. Đó là những hình ảnh Bồ Tát. Đó là những nhân vật mà chúng ta cần học hỏi. Trong khi đó các tôn giáo khác thì không dạy chịu quá cái này, mà ngược lại đó, nó đề cao cái tôi. Nhất là trong nền văn hóa của phương Tây đó, cái tôi đó ai đụng vào á là mệt đấy. Một em bé 5-7 tuổi mà nếu cha mẹ chửi bới la rồi đánh đập á, em bé đó có quyền gọi 911 nếu ở Hoa Kỳ, cảnh sát đến làm khó cha mẹ liền, tách ly em đó ra khỏi nhà để bảo hộ. Thì cái tôi đó nó bảo vệ bằng luật pháp. Cho nên cái tôi đó trong lúc giáo dục học đường ở tiểu học á, thì nó rất là vững chãi, cứng rắn, mạnh dạn, tham gia rồi đối thoại, phát biểu, cái gì cũng được hết á. Nó mạnh dạn hơn là trẻ em ở các nước châu Á. Nhưng rất dễ phiền não, rất dễ là bực mình, rất dễ bởi vì cái tôi đó đã được đề cao quá mức. Minh triết của Phật giáo để giải phóng cái tôi về phương diện xã hội, giải phóng cái tôi về phương diện cá nhân, mà tính trách nhiệm, tính cam kết, tính năng động, tính nhập thế, tính phụng sự vẫn trọn vẹn như thường. Đó là điểm rất là đặc biệt trong đạo Phật. Trong đó cái tôi của các tôn giáo khác đó lớn với chính bản thân mình, như nhỏ bé với thượng đế. Bởi vì các tôn giáo khác nhồi sọ con người đó, có tội tổ tông, cái nguyên thủy của con người đã lỡ phạm tội, cho nên đời đời kiếp kiếp về sau con người men cái gen di truyền của tội lỗi, làm cho người ta bị mặc cảm, cảm thấy mình nhỏ bé, và từ đó có cảm giác sợ hãi trước thượng đế, để các tôn giáo nó tiếp tục lợi dụng vào con người già để truyền bá những niềm tin mê tín. Trong khi đó đạo Phật phân tích rất rõ tội ai làm để chịu. Cha mình làm tội, con cái phải vì thế mà bị ảnh hưởng. Cho nên không có tội tổ tông, mà chỉ có tội của từng cá nhân, do vi phạm luật pháp, do đi ngược lại đạo đức, do cám dỗ, do hoàn cảnh không thuận lợi, vân vân. Và do đó con người có thể cải tổ nó, có thể làm mới nó, có thể đổi đời, và có thể hướng mình đến hạnh phúc, để đắm chìm mình ở trong những niềm vui mới có giá trị cho mình, cho người. Mặc dù là vô ngã, nhưng con người theo đạo Phật đã trở thành rất là vĩ đại và cao thượng. Một điểm khác nữa, người ta đã chọn làm Phật tử là bởi vì trong đạo Phật có tâm linh, trong các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng. Tín ngưỡng và tâm linh là đối lập hoàn toàn với nhau. Rất nhiều người không nhận ra được vấn đề này, cứ nghĩ hễ là tôn giáo là có tâm linh, hễ tín ngưỡng là tâm linh. Tín ngưỡng có trục xây vào thượng đế và các thần, vì nghĩ rằng thần là đấng sáng thế, các thần linh nó chuyển quán các nghề nghiệp, cúng kiến lại lục văn sinh thượng đế, các thần sẽ làm cho mình được bình an vô sự, phước được hưởng, họa sẽ được vẫy tay chào, để làm cho người ta có cái cảm giác lúc nào cũng phải o bế, nịnh họt, Thượng Đế và các thần để cho các thần không giận và không có giáng họa lên trên đời sống của chúng ta. Con đường tâm linh đó, nó bắt đầu bằng sự chuyển hóa. Chuyển hóa nó được thực hiện bởi các pháp môn. Pháp môn là một sự hành trì. Các tôn giáo khác chỉ toàn là các tín ngưỡng thôi. Đối với việc tìm thấy trong bất kỳ một bài kinh nào của tôn giáo nào mà dạy người ta chuyển hóa tâm lý, chuyển hóa nỗi đau, chuyển hóa phiền não, chuyển hóa mặc cảm, chuyển hóa tội lỗi, một vài tôn giáo của Ấn Độ đó tiếp nhận những giá trị của đạo Phật, cho nên đã vay mượn những yếu tố này thì không nói. Và phần lớn các tôn giáo phương Tây thì hầu như là không có bài kinh nào dạy về sự chuyển hóa. Nỗi khổ niềm đau của con người là do thiếu chuyển hóa mà ra, do bám vào cái tôi, do chấp ngã, do xem mình là trọng tâm của vấn đề, là bản lề của cuộc sống, là hệ quy chiếu của mọi mối quan hệ. Cái đó nó quấn quýt mình như chừng nào thì nỗi khổ niềm đau nó có mặt lây lan chừng đó. Cho nên gần 300.000 bài kinh của Đức Phật nói đó, bài kinh nào cũng có mang cái chức năng chuyển hóa hết á. Bài kinh nào cũng đều có khả năng giúp chúng ta vượt qua nỗi đau, giải phóng nỗi sợ hãi, vâng vâng. Do đó là Phật tử mà ta là thiếu cái phần hành trì đó thì ta mất đi những giá trị rất là cao quý. Và kết quả cao nhất của hành trì đó là chứng đắc. Các tôn giáo khác á, dạy con người đó là niềm tin, giao khoán niềm tin vào Chúa, sau khi chết được hưởng nhan Đức Chúa, tái sanh về thiên đường là cảm thấy hài lòng rồi, quỳ bên Đức Chúa hết. Cái nghĩa là đời đời kiếp tốt, kiếp kiếp làm tôi mọt cho Thượng Đế thôi. Trong khi đó Đức Phật nói khác hoàn toàn. Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Hết sức là chân lý, mà hết sức là thực tiễn. Ta nhìn vào các em bé nam và nữ sẽ biết là 20 năm sau họ sẽ làm là những thanh niên nam và nữ, vài năm nữa có thể làm cha làm mẹ. Ta nhìn cái tiềm năng, ta thấy được hiện thực. Các cậu cô bé học sinh sẽ trở thành thầy cô giáo trong tương lai. Đó là một chân lý không ai phủ định được hết. Đức Phật không muốn tất cả chúng ta phải phụng sự Ngài. Quý vị nhớ cái câu tuyên bố đản sinh của Đức Phật là gì? Ta ra đời vì lợi ích, vì an vui và hạnh phúc cho số đông, nhưng lại ra đời vì giá trị hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Chư thiên có nghĩa là con người ở các hành tinh khác, còn loại người là con người trên hành tinh Ta Bà này, nơi mà chúng ta đang sống trên địa cầu này. Và các chúng sinh là bao gồm các loài động vật và bao gồm môi trường sinh thái nói chung. Do đó Đức Phật nói rằng là cái việc mà Ngài có mặt là để phụng sự con người. Trong đó các tôn giáo khác á, buộc con người phải phụng sự Thượng Đế. Hai cái nó khác nhau. Nếu Đức Phật ra đời bắt mọi người phải phụng sự Ngài, bắt mọi người phải phụng sự Đạo Phật, thì Đức Phật rất là ích kỷ, đúng không ạ? Ở đây Ngài hết sức là vô ngã, vị tha, cao thượng. Và Ngài đã dạy một câu như thế là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Ta làm giúp cho cuộc đời, ta hiếu kính với cha mẹ, ta giúp đỡ những người thân, người thương, ta hỗ trợ cho người dân nước lã, là ta đang thờ phượng Đức Phật. Chứ Đức Phật đâu cần mình phải cúng dường Ngài, o bế Ngài, lấy lòng Ngài. Còn các tôn giáo khác thì phải lấy lòng Thượng Đế, không lấy lòng là bị trừng phạt. Trên thực tế thì Thượng Đế chẳng hề có, do đó không hề có việc trừng phạt của Thượng Đế. Do vì niềm tin mê tín, do vì kiến thức khoa học chưa đầy đủ, cho nên người ta sợ. Và do vậy nó trở thành như một thói quen văn hóa. Nhìn thấy một cái nụ, ta có niềm tin về cái hoa. Nhận thấy được một cái hoa, ta có niềm tin về một cái trái sẽ trổ. Đó là một cái tiến trình kéo theo. Nhân và quả không tách rời, âm gian không tách rời khỏi tiếng, bóng không tách rời khỏi hình. Mọi hành động ta làm trong cuộc đời, nếu nó là chân chính với nỗ lực, với tấm lòng, trước sau gì cũng có kết quả. Đức Phật đã xác định như thế. Cho nên ta sẽ là Phật trong tương lai. Và do đó ta phải nỗ lực phấn đấu giống như Ngài đã là. Thế đó là cái điểm đặc biệt nhất ở trong đạo Phật mà không có tôn giáo nào có chứ. Thay vì tôn giáo muốn mọi người phải làm nô lệ cho Thượng Đế thôi, từ kiếp này sang kiếp khác. Thượng Đế phán quyết như thế này, Sau khi chết á, các thần hồn sẽ bị vất vơ vất vưởng cho đến cái ngày phán quyết cuối cùng, mà theo kinh thánh của Do Thái, của Thiên Chúa Giáo, của Tin Lành, của Hồi Giáo đó, thì cái ngày tận thế là năm 2000. 9 năm đã trôi qua, có thể 900 năm nữa sắp tới sẽ trôi qua, 9000 năm nữa sẽ trôi qua, cái ngày tận thế cũng không có. Tận thế cái hành tinh này hay không là do con người có biết ngăn chặn cái sự hâm nóng toàn cầu, do công nghiệp quá, hiện đại quá, do khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, do phá cây rừng, do ăn thịt quá nhiều, do tạo ra quá carbonic, vân vân, do thử nguyên tử, do chế tạo quá nhiều bom hạt nhân, do chiến tranh, vân vân. Chứ không phải là do Thượng Đế quy định, do hành động vô minh của người tạo ra. Bây giờ quý vị cứ tự hỏi, trong lịch sử mấy nghìn năm của con người có mặt trên hành tinh này, thậm chí là mấy triệu năm, từ lúc chết cho đến bây giờ, nếu chúng ta liệt kê ra triệu người, tỷ người nha, bây giờ chúng ta có hiện đại là 6 tỷ, một thế hệ trung bình là 20 năm, lấy trung bình tuổi thọ của nhân loại do hành tinh này là 60 tuổi, thì ta lấy 5 tỷ năm mà chia cho 60, ta biết là biết bao nhiêu người trong cuộc đời này đã sống. Bây giờ sao người chết họ ở đâu? Không có tôn giáo trả lời, nó nói là đang dắt dưỡng thần hồn dơ dẫn đến ngày phán quyết cuối cùng, rồi Chúa đọc tên từng người ra. Nếu hành tinh này mà nó lớn thêm 100 lần nữa, con không có chỗ để ta đứng, chỗ đâu đứng. Rồi lúc đó Chúa mới thêm, ai là con chiên ngoan cho lên thiên đàng, ai là con chiên ngoài đàn tức là không theo Chúa cho xuống quả ngục. Vậy Chúa ác quá trời đó, ai theo mình thì giúp, ai không theo mình giết chết luôn, mà giết gọi là đời đời kiếp kiếp chạy tù, cái chung thân là hết, bắt quá là xử án một lần hết rồi. Còn Chúa cho xuống quả ngục, thiêu đốt hết kiếp này sang kiếp kia, giữ tờ bác. Đó là những cái cách là hăm dọa cho ta sợ để ta theo. Còn đạo Phật không dạy thế, khích lệ cho chúng ta, bởi vì Đức Phật thấy rất rõ, mặc dù với tư cách là một người phàm, với tư cách là các loài động vật, cái tính năng giác ngộ, cái chất liệu, cái hạt giống Phật nó vẫn còn y nguyên à. Chỉ cần nuôi dưỡng, chỉ cần hỗ trợ, chỉ cần khích lệ là hạt giống đó sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Và có thể còn có đến hàng trăm lý do khác để trở thành Phật tử. Mỗi người có một cái cách cảm nhận khác nhau. Chúng tôi xin chia sẻ một vài cảm nhận của những người phương Tây từ bỏ tôn giáo họ để trở thành một Phật tử. Bây giờ chúng ta còn ít thời gian để trao đổi vấn đáp đó. Quý vị có thể nêu bất kỳ một câu hỏi nào quý vị thích, miễn liên hệ đến sự tu học, đừng liên hệ lại đến chính trị, vì nó không có ích lợi gì cho chúng ta. Kính mời quý vị mạnh dạn câu hỏi.
Bạch giảng thượng tọa giảng sư, Phật hiệu của A Di Đà Phật nó có tác dụng như thế nào mà mỗi khi gia đình có người thân qua đời mà mọi người đều thỉnh chư tăng hộ niệm, vậy có lợi ích như hơn thì chúng con phải tu tập như thế nào? Xin thượng tọa giảng sư chỉ dạy cho chúng con.
Có 3 lợi ích căn bản khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật đúng phương pháp. Trong hoàn cảnh bình an đó, thì việc niệm danh hiệu Đức Phật như cách thức Nam Mô A Di Đà Phật đó, là một nghệ thuật để duy trì chánh niệm của chúng ta. Chánh niệm là cái cách tạo ra cái ý thức về mọi thứ đang diễn ra trong mối chốt của hiện tại, để giúp chúng ta thấy rất rõ là cái dòng cảm xúc của mình nó đang suy nghĩ về cái gì, tâm mình đang bế tắc ở chỗ nào, các cái sự vận động của cơ thể đi đứng nằm ngồi nói đến động thức ngủ, ta thấy rõ một như là từng cái nét văn hoa tay trong lòng bàn tay của mình, để ta điều chỉnh chỉnh lý nó theo một cái hướng có lệ cho đời sống và hạnh phúc. Ai làm được như thế được gọi là chánh niệm. Và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm mình nó không có liên tưởng đến những cái khác nữa, thì lúc đó đó ý thức của mình nó sẽ sáng suốt vô cùng, ta thấy rất rõ để mình dễ dàng hỗ trợ cho mình được bình an. Lợi thứ hai là ích trị liệu hoàn cảnh. Ví dụ có người đang bị sợ ma, hay là có người đang bị bấn loạn tinh thần khủng hoảng, hoặc là đang có một cái cơn bệnh đau nhức nó trỗi về trong cơ thể của mình, Nếu ý thức của mình nó không có cái gì được thay thế vào, để lấp vào cái khoảng trống đó, thì tất cả cảm giác như sợ hãi, bấn loạn, rồi khủng hoảng, hay là đau nhói đó, nó trở thành là một nỗi ám ảnh, nó làm cho mình khó có thể vượt thoát được đó. Thì lúc đó ta sử dụng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để cho ý thức của mình tập trung vào nó một cách cao độ. Và do đó ta tạm thời quên đi hết tất cả nỗi khổ và nỗi đau đang diễn ra trong ta và xung quanh ta. Khổ thuộc về tâm lý và tinh thần, đau thuộc về vật chất và cơ thể. Ta chỉ nói là đau răng, đau đầu, đau bụng, đau gì, chứ đâu nó đau khổ răng, khổ đầu, khổ bụng, đâu có đâu. Chứ có nói là nói lộn thôi. Còn khổ nó thuộc về thái độ, thuộc về nhận thức, thuộc về tâm lý, thuộc về suy luận, thuộc về tất cả những diễn tiến bên trong của con người. Nên là có hai chỗ để bám thôi, hoặc là thân hoặc là tâm. Do đó khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, tập trung vào, thì lúc đó cái khổ của thân nó tạm thời quên đi, cái khổ của tâm á nó cũng tạm thời quên đi. Bởi vậy ta vượt qua nó mà không cần phải tiêm thuốc mê, thuốc tê, và ta không bị các phản ứng phụ ức chế tâm lý về sau. Thứ ba, đối với các hành giả sử dụng danh hiệu Đức Phật như là một cái nghệ thuật tu tập tinh tấn, thì việc duy trì danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật ở mọi nơi mọi chốn sẽ làm cho mình hướng đến cái trình độ nhất tâm bất loạn. Thì lúc đó đó là các phiền não sẽ rơi rụng, nghiệp chướng sẽ được chuyển hóa, rồi thiền định sẽ được nâng cao, được khai mở tâm sẽ được hiểu bài, và ta tiếp cận đến cái tâm linh cao nhất mà các Đức Phật, các vị Bồ Tát đã chứng đắc, đã đi ngang qua, và chúng ta đang chìm mình và đang đạt được hạnh phúc an lạc ở trong đó. Nếu muốn được nhất tâm bất loạn thì tất cả những năng lực của tình ái, của tình dục nó phải chuyển hóa. Nên nhất tâm bất loạn đạt được phần lớn là ở những người xuất gia tu đúng phương pháp và tu nghiêm túc. Còn người tại gia đó thì bị ảnh hưởng rất là nhiều, hay khó hơn. Không phải là không được mà khó hơn dữ lắm. Do đó ta phải hiểu để mà ta thực hành. Dầu có khó nhưng nếu quyết tâm thì sẽ làm được. Rất tiếc là thời gian đã hết giờ rồi. Câu hỏi thì còn nhiều, thưa quý vị giơ tay.
Mô Phật. Hôm nay cũng nhân cái đủ duyên lành, thầy tỏ ra cho chúng con, hàng Phật tử chúng con một bài pháp rất là bổ ích. Con cũng xin hỏi thượng tọa, hỏi xá lợi là chất liệu gì, tu tập như thế nào để có được xá lợi, và chúng con phải thờ cúng lễ lạy như thế nào? Xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho hàng Phật tử chúng con.
Xá lệ là cái từ phiên âm của tiếng Pali và Sanskrit là Sariya. Nghĩa chữ đen của nó là kim cương tử. Tử nghĩa là cái hạt á. Kim cương á là kim cương, nó là cái loại kim cương mà mình đang trang sức á mà. Nó có thể cắt đứt mọi loại kim loại mà không có kim loại nào có thể cắt đứt được đó. Nó cứng nhất, quý nhất. Cái hạt này nó cứng như kim cương. Có hai loại xá lệ khác nhau. Xá lệ hạt thì do mình tu chuyển hóa được năng lượng tính dục đó, thì ở những cái đốt xương đó nó có cái lớp sụn, y khoa nó gọi là lớp địa điểm. Thì người tu chân chính và có nguyện vọng làm chứng cho cái việc tu tập của mình với một sự phát nguyện, thì sau khi thiêu đó thì ở cái lớp địa điểm đó nó sẽ còn lại những cái viên hình bầu dục. Kích thước của nó có thể lớn nhỏ khác nhau. Cái gì ta không có nghĩa là ai mà sau khi thiêu không có xá lệ có nghĩa là tôi không chân chính. Không phải ai cũng có xá lệ. Do phát nguyện, do cấu trúc đặc biệt của cơ thể nữa thì nó mới tạo ra xá lệ hạt viên này. Hiện tại Việt Nam là cái nơi mà có xá lệ hạt viên nhiều nhất thế giới. Hòa thượng Quy Sơn ở nước Quy Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi thiêu cách đây mấy năm để lại 430 mấy viên xá lệ lớn và nhỏ, phá cái lục toàn cầu. Xá lệ thứ hai là xá lệ hiểu chung á, đó là những cái phần sau khi thiêu xương còn lại của cơ thể mà nó không bị hư. Nếu ta để trên lửa 1000 độ, 4000 độ nó vẫn còn giữ nguyên. Đây gọi là xá lệ xương. Thì có là xá lệ răng, xá lệ ngón tay, xá lệ lưỡi, xá lệ xương này xương nọ đó. Ở Trung Quốc hiện nay chỉ có một viên xá lợi Phật duy nhất thôi, đó là xá lợi răng Phật do Ngài Quyền Tráng mang về. Ấn Độ thì có được một vài viên xá lợi khai quật hết tất cả ở dưới lòng đất. Ở những nơi mà ta nghi là có thờ xá lợi theo kinh Đại Bát Đức Bạn nêu tám quốc gia tôn thờ đó, ta đến như đó ta khai quật thì có được vài chục viên thôi. Còn nhiều nơi trên thế giới ta nói xá lợi thế này thế kia, ta nói khích lệ vậy thôi, chứ còn cái độ chuẩn xác nó không cao. Vì xá lợi ở tại Ấn Độ đó là có đo C14 để biết được cái ADN của dòng họ Thích Ca. Thứ hai nữa là xác định được cái tuổi thọ 26 thế kỷ. Nó nhiều yếu tố đó mới xác định được. Còn rất nhiều cái triển lãm xá lợi trên thế giới này đó, nó là xá lợi của Phật, không có kiểm chứng gì hết trơn. Do đó các cái loại xá lợi như thế này thì nó cũng có ý nghĩa tâm linh rất là lớn. Ở Việt Nam đó mình có xá lợi toàn thân. Ví dụ như Ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Hòa Thượng Chương Triết, Hòa Thượng Như Trí. Và ở tại Thái Lan có một vị hòa thượng sau khi tu qua đời còn toàn thân là xá lợi. Và Việt Nam mình đó là có 7 toàn thân xá lợi và cũng là đứng nhất trên toàn thế giới, hơn cả ngày cả Trung Quốc. Cái việc thờ phượng xá lợi đó thì nó tùy theo chúng ta, chủ yếu là thể hiện lòng tôn kính. Bởi vì nó là một cái minh chứng cho một sự tu tập với một sự phát nguyện. Còn ai tu tập đúng mà không có phát nguyện thì chết thiêu cũng không có cái gì. Thượng tọa chủ trì Thích Quảng Mỹ vừa cho chúng ta biết đây là các viên xá lợi của sư chú của thượng tọa sau khi thiêu xong rồi đó, đốt bằng gió đá, tức là độ nóng rất là cao mà vẫn còn y nguyên. Đó là những cái dấu hiệu rất là đặc biệt. Và đây là một viên xá lợi khác. Cái giá trị của xá lợi là như vậy thôi. Cho nên ta lễ bái xá lợi cũng như là ta lễ bái chính Đức Phật, hoặc là xá lợi của một vị hòa thượng nào thì ta lễ bái xá lợi cũng như là lễ bái chính hòa thượng đó. Cái phước đó là cái phước của lễ bái và tôn kính. Ngài Kumala Thập dịch kinh chữ Hán nổi tiếng ở Trung Hoa đó, sau khi chết thì Ngài phát nguyện nếu những lời dịch của Ngài là chuẩn xác, không sai với lời chân lý của Đức Phật đó, thì xin là để lại cái lưỡi. Và quả thực sau khi thiêu tử còn nguyên. Vì cái lưỡi là gì? Cái cơ quan phát ngôn. Phát ngôn đỉnh cao nhất đó là chân lý. Nó là một cái dấu hiệu để làm chứng. Như vậy cái việc thờ xá lợi nó còn là một cái cơ hội để làm chứng cho một cái gì đó, tùy theo nội dung phát nguyện của người trước khi qua đời. Đối với Bồ Tát Quảng Đức, đó là làm chứng cho lòng từ bi. Chính vì thế mà nhạc sĩ thi sĩ Vũ Hoàng Chư đã nói lửa từ bi tượng trưng cho sự tự tin của Bồ Tát Quảng Đức vậy đó. Lửa là sân hận với lòng sân từ bi, ở đây là lửa từ bi thắp sáng cái từ bi đó lên để cho chế độ độc tài của Đường Diệm phải thay đổi hành động cuồng bạo vô minh sân hận của mình. Và hành động đó hoàn toàn phải là cuộc đấu tranh bất bạo động như người ta đã lý giải, gắn Bồ Tát Thích Phật Đức vào cuộc đấu tranh, dù là đấu tranh chánh nghĩa thì là cũng giới hạn cái tầm vóc cao thượng mà vị Bồ Tát này đã đóng góp cho cuộc đời. Cho nên thờ xá lợi như là một minh chứng cho một cái gì đó rất là cao thượng. Xin kết thúc tại đây. Chúc toàn thể quý Phật tử được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.